Quốc Vinh mến chào quý thính giả. Đây là bài học tiếng Anh qua radio của SBS. Chương trình này đến với quý thính giả vào thứ Bảy hàng tuần. Trình độ từ sơ cấp đến trung cấp được soạn để giúp nghe và phát âm tiếng Anh tốt hơn. Và vì chúng ta đang ở Úc cho nên chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếng Anh thông dụng tại Úc. Có nhiều phương pháp học tiếng Anh thưa quý vị, nhưng trong loạt bài này, quý thính giả sẽ nghe, làm quen với âm tiếng Úc và lặp lại để có thể bắt chước giống nhất. Người ta nói sao thì mình nói vậy. Chúng tôi sẽ tìm hiểu những đề tài thiết thực để quý vị có thể ứng dụng trong cuộc sống, bởi vì học phải đi đôi với hành thì mới tiến bộ được. Đề tài hôm nay là những từ ngữ tiếng Anh để sử dụng khi nói chuyện về thai nghén. Đây là những cụm từ thông thường và hữu ích khi quý vị nói chuyện với bạn bè, hàng xóm hay là những lúc đi khám thai. Tôi đang mang thai. Trong tiếng Anh người ta hỏi, bạn đang ở giai đoạn nào? Mang thai được bao lâu rồi? Mấy tuần, mấy tháng? Ở đây thì thai kỳ của phụ nữ được chia thành nhiều tam cá nguyệt. Mỗi tam cá nguyệt là dài 12 tuần. Lúc nào thì sanh? Có còn ốm nghén không? Đã bớt ốm nghén chưa? Người Úc sẽ tổ chức tiệc mừng em bé chào đời. Còn người Việt chúng ta thì chờ đến thôi nôi, tức là sinh nhật 1 tuổi. Sau đây chúng ta hãy nghe mẫu đối thoại giữa Stella và Grace. Grace khoe với Stella là cô đang mang thai.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh wow, congratulations. How far along are you? When's your due date?
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
Có một số thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ y tế cho những người đang mang thai. Ví dụ như lớp học tiền sản. Khi mang thai thì quý vị cần phải tìm biết cái bệnh viện nào phục vụ cho khu vực dân cư của quý vị. Rồi lúc sanh thì sanh mổ theo kế hoạch hay là sanh bình thường. Nữ hộ sinh, cái vai trò của người nữ hộ sinh ở đây bao gồm nhiều chuyện trong đó chứ không phải chỉ có đỡ đẻ. Đây là chuyên gia y tế chăm sóc cho các bà mẹ tương lai và trẻ sơ sinh trong thời gian sinh nở và ngay cả sau khi sinh nữa. Lúc đi khám thai hay là được các nữ hộ sinh theo dõi thì thường là dựa trên cái kế hoạch sinh nở của quý vị, tức là bản tóm tắt những gì mà người mẹ muốn xảy ra khi chuyển dạ sanh con. Rồi trong lúc sanh thì như thế nào? Rồi trong lúc sanh thì như thế nào? Gây tê ngoài màng cứng, tức là tiêm vào lưng để mà giúp giảm đau, hay là chỉ cho thở khí gây cười, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy nghe cuộc trò chuyện khác giữa hai bà mẹ đang tham gia lớp học tiền sản.
It's so exciting to finally take part in this antenatal class, isn't it?
I know. We're so lucky we're part of the catchment area for this hospital.
Yes, my sister had her baby here as well, and she said that the midwives and doctors are amazing.
I'm hoping all goes well and I have a natural birth, but I have made sure that my birth plan includes an epidural. What about you?
I'm scheduled for an elective Caesar because I'm having twins.
Một số thông tin liên quan đến chuyện sanh nở tại Úc mà chúng ta cũng nên biết. Đó là bác sĩ đa khoa GP hay còn gọi là bác sĩ gia đình đó, có thể xác nhận thai kỳ của quý vị, kiểm tra sức khỏe tổng quát, đưa ra các cái lựa chọn tùy theo mỗi giai đoạn trong thai kỳ và sẽ giới thiệu quý vị đến các chuyên gia y tế nếu cần. Quý vị có thể chọn sinh con trong bệnh viện công hoặc là bệnh viện tư. Nếu như chọn đến bệnh viện công thì Medicare sẽ chi trả toàn bộ cái chi phí. Và trong trường hợp này thì nữ hộ sinh là người sẽ thường xuyên chăm sóc bạn trong suốt thai kỳ mà không cần có bác sĩ riêng. Còn nếu như quý vị sử dụng bệnh viện tư thì quý vị có thể sử dụng bảo hiểm y tế. Nhiều khi quý vị cần phải trả thêm một phần cho cái chi phí sinh nở trong bệnh viện tư. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì quý vị có thể chọn được một bác sĩ phụ khoa cụ thể để mà chăm sóc cho quý vị. Sau đây chúng ta hãy nghe mẫu đối thoại giữa Stella và Grace. Grace khoe với Stella là cô đang mang thai. Quý vị hãy nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi hiểu được hết mẫu đối thoại nhé.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh, wow. Congratulations. How far along are you? When's your due date?
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
Bây giờ chúng ta hãy nghe cuộc trò chuyện khác giữa hai bà mẹ đang tham gia lớp học tiền sản.
It's so exciting to finally take part in this antenatal class, isn't it?
I know. We're so lucky we're part of the catchment area for this hospital.
Yes, my sister had her baby here as well, and she said that the midwives and doctors are amazing.
I'm hoping all goes well, and I have a natural birth, but I have made sure that my birth plan includes an epidural. What about you?
I'm scheduled for an elective Caesar because I'm having twins.
Sinh con nuôi con hạnh phúc mà đôi khi cũng bực mình. Tham gia các nhóm bà mẹ, quý vị sẽ cần tiếng Anh để chia sẻ chuyện nuôi con với các bà mẹ khác, nhất là để phàn nàn về con của mình. Con tôi làm tôi phát điên. Bắt chúng làm bài tập ở nhà rất là khó. Thật là mệt mỏi khi phải luôn kiểm soát bọn nhỏ. Tôi phải cằn nhằn chúng về mọi thứ. Bây giờ chúng ta hãy nghe Alan và Claire than phiền với nhau về con cái của họ nhé.
My kids are driving me nuts. I swear, getting my two to do their homework is like pulling teeth.
I hear you. Emily is the same.
Tim and Jack would rather play video games all day. It's just so exhausting keeping on at them all the time.
I get it. I have to nag Emily about everything.
Right now, I can't even get Tim and Jack to pick up their socks.
Hang in there. They'll get there in the end.
Một số những cái thành ngữ thông thường, nếu điều gì đó hoặc ai đó khiến bạn phát điên, if something or someone drives you nuts, có nghĩa là họ khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc là thất vọng. Khi một việc gì đó là nhiệm vụ khó khăn, when something is a difficult task và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và nỗ lực, takes a lot of patience and effort, chúng ta có thể nói rằng cảm giác như là đang nhổ răng vậy. Đây là thành ngữ trong tiếng Anh, họ nói là khó như là đang nhổ răng. If somebody is into something, có nghĩa là họ rất là thích làm chuyện đó. Căng nhằn ai đó, to nag someone, có nghĩa là khi chúng ta liên tục yêu cầu hoặc nhắc nhở người ta phải làm điều gì đó cho đến mức trở nên khó chịu. To keep on at someone cũng có nghĩa là căng nhằn. Hang in there có nghĩa là mạnh mẽ và tiếp tục, đặc biệt là khi mọi thứ trở nên khó khăn, giống như nói rằng đừng bỏ cuộc nhé. Chúng ta hãy nghe lại mẫu đối thoại giữa Alan và Claire than phiền với nhau về con cái của họ.
My kids are driving me nuts. I swear, getting my two to do their homework is like pulling teeth.
I hear you. Emily is the same.
Tim and Jack would rather play video games all day. It's just so exhausting keeping on at them all the time.
I get it. I have to nag Emily about everything.
Right now, I can't even get Tim and Jack to pick up their socks.
Hang in there. They'll get there in the end.
Một số từ vựng thông dụng. Offspring là con đẻ của một người, con gái hoặc là con trai. When you ace something, khi bạn làm tốt một việc gì đó, bạn làm rất là tốt hoặc là hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Chúng ta cũng có thể dùng chữ này để mô tả người hoặc đồ vật là tuyệt vời. Nếu một đứa trẻ có trách nhiệm, responsible, chúng có thể tin tưởng để tự làm mọi việc và làm những gì chúng phải làm mà không cần nhiều sự giúp đỡ hoặc nhắc nhở của cha mẹ. Nếu một đứa trẻ độc lập, independent, chúng thích tự làm mọi việc và có thể đưa ra quyết định mà không cần người khác phải luôn bảo chúng phải làm gì.
If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose?
Không biết nhà quý vị có nuôi chó không? nếu con chó của quý vị thích gặm giày, thì nó sẽ chọn giày của ai trong nhà? If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? Cái gì mà có chó mèo ở đây? Không, thưa quý vị, bài học phát âm hôm nay mà cô Janice Peterson hướng dẫn cho chúng ta lại không phải về chó mèo, mà cô sẽ giúp chúng ta phát âm hai âm khó trong tiếng Anh, đó là sh và âm ch. Đối với người Việt, ít người phân biệt được hai âm này trong tiếng Anh, nhưng mà lại là âm chúng ta nghe hàng ngày.
Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And this lesson will help you improve your pronunciation so you can feel confident talking to people. Maybe not animals, but today we don't have to worry about our pets. We're going to learn about the sh sound in shoes and the ch sound in choose. Sometimes it can be hard to tell the difference between the two sounds. But don't worry, we're going to work on it together. Let's start by comparing these sounds using some words you hear every day. The sh sound in shoes can be heard in ship, shop, sheep, and shin. When you add the t sound to the start of the sh sound, you get ch.
Khi ta thêm âm t vào trước âm sh thì chúng ta sẽ có âm ch.
Chew, chip, chop, cheap, and chin.
Những âm này cần luyện tập để phát âm bởi vì chúng rất giống nhau và cũng vì cả hai đều được tạo ra khi khép nhẹ hàm răng lại với nhau, lưỡi hơi chạm vào răng hàm trên.
These sounds take practice to pronounce because they're so similar and also because they're both made by lightly putting your teeth together with the sides of your tongue against your back teeth.
Bây giờ quý vị hãy thử lặp lại các từ có âm sh với cô Janice nhé.
Shoe, ship, shop.
Bây giờ chúng ta thử phát âm các từ có âm ch.
Chew, chip, chop.
Cả âm sh và ch đều là âm gió, có nghĩa là sẽ không có rung động nếu như quý vị đặt tay lên cổ khi nói.
That both the sh and ch sounds are unvoiced. This means there'll be no vibrations if you put your hand on your neck when you say them.
Quý vị nhớ nghe đi nghe lại nhiều lần và lặp lại để thực hành cho đến khi có thể hiểu và phát âm giống như người Úc nhé.
I think we're ready. Let's try these sounds out in the tongue twister. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
Quý vị có thể nghe lại các bài học tiếng Anh English by Radio của Ban Việt ngữ bất cứ lúc nào trên ứng dụng SBS Radio. Hãy tải xuống từ App Store ngay hôm nay nếu chưa có. Cảm ơn quý vị đã theo học tiếng Anh với SBS. Quốc Vinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cũng vào giờ này thứ Bảy tuần sau.